Express.
Để kết thúc đại dịch thì thông thường là có hai cách. Cách thứ nhất đấy là chúng ta phải làm sao đạt tới cái miễn dịch cộng đồng. Cái điều thứ hai đó chính là chúng ta trông chờ vào virus nó có khả năng tự nó biến mất, tức là biến mất một cách tự nhiên, mà trong lịch sử loài người cũng đã có những cái đại dịch mà tự dưng virus nó biến mất.
Tôi nghĩ là còn lâu lắm đại dịch này mới kết thúc. Cái định nghĩa kết thúc là nó không có còn là một cái mối nguy khẩn cấp và ảnh hưởng gián đoạn tới hoạt động của xã hội. Cái viễn cảnh đó nhìn vào những nước bây giờ, thậm chí Anh hay Hoa Kỳ, nhiều nước mà có tỷ lệ tiêm chủng rất là cao, tôi thấy vẫn còn khá là lâu.
Virus SARS-CoV-2 nó có một cái đặc điểm, đó là một cái virus mà cái cấu trúc di truyền của nó chính là một cái ARN sợi đơn, nó dài nhất trong tất cả các virus, là rất dễ gây ra những các cái đột biến. Mà đột biến thì sẽ tạo thành những các cái biến thể, và biến thể thì càng về sau thì cái sự lây nhiễm nó lại càng khủng khiếp. Ban đầu toàn thế giới mong mỏi rằng sẽ tiêu diệt hoàn toàn virus trong một cộng đồng, trong một quốc gia, trong một cụm dân số sẽ không có ca nhiễm. Nhưng với cái biến thể Delta bây giờ nó ra đời thì đó chính là cái điều bất khả thi mà loài người không thể làm được.
In the past two weeks, the number of cases of COVID-19.
Đầu tháng 3 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố COVID-19 là đại dịch. Sau 18 tháng, cả thế giới vật lộn trong cuộc chiến với virus. Mệt mỏi, hỗn loạn là những tính từ được mô tả nhiều nhất cho cuộc chiến ấy. Đã bao giờ bạn tự hỏi liệu đại dịch bao giờ sẽ kết thúc và nó sẽ kết thúc ra sao? Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 8 tháng 9. Giữa năm 2021, một năm rưỡi sau khi Covid xuất hiện, một số nước phương Tây dường như đã ở ngưỡng cửa vượt qua đại dịch thông qua việc phổ biến vaccine để tạo miễn dịch cộng đồng. Nhưng tốc độ lây lan của biến chủng Delta lại một lần nữa khiến nhiều nước phải siết lại biện pháp chống dịch, trong khi các nước châu Á, trong đó có Việt Nam, rơi vào tình thế căng thẳng khi chưa đủ vaccine phủ diện rộng. Vậy nhưng, nCoV được cho là còn tiếp tục đột biến với những chủng nguy hiểm như Lambda hay MU, thậm chí có khả năng kháng vaccine. Vậy đại dịch sẽ kết thúc như thế nào? Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khi sự lây lan trên toàn thế giới của một căn bệnh được kiểm soát trong một khu vực địa phương, nó không còn là một đại dịch nữa, mà là một bệnh dịch. Nếu COVID-19 vẫn tồn tại trên toàn cầu ở mức mà WHO đánh giá là mức dự kiến hoặc mức bình thường, thì tổ chức này sẽ tái chỉ định căn bệnh này là bệnh đặc hữu. Trong lịch sử, chỉ hai dịch bệnh từng được loại trừ là đậu mùa và Rinderpest. Trong cả hai trường hợp, các chiến dịch tiêm chủng toàn cầu tích cực đã khiến các ca nhiễm mới dừng lại. Các ca bệnh xác nhận cuối cùng của bệnh dịch châu bò đã được phát hiện ở Kenya vào năm 2001. Trong khi đó, trường hợp bệnh đậu mùa cuối cùng xảy ra ở Anh vào năm 1978. Đối với COVID-19, khi biến chủng vẫn liên tục xuất hiện, bác sĩ Winchon, là bác sĩ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Mỹ, cho rằng chúng ta không thể kỳ vọng vào định nghĩa đại dịch kết thúc là khi COVID biến mất khỏi cộng đồng.
Theo y khoa, thì cái định nghĩa đơn giản nhất khi cái đại dịch kết thúc là cái bệnh này không có còn ảnh hưởng trầm trọng tới xã hội của chúng ta, không có làm gián đoạn tất cả những cái hoạt động mà chúng ta đang có, đã từng có lúc trước. Giải thích kỹ hơn là cái bệnh này nó sẽ trở thành, một là nó biến mất hoàn toàn, hai là nó trở thành một cái bệnh mà nó không còn là cái bệnh nguy hiểm, khẩn cấp nữa. Nó vẫn là một cái mối đe dọa tiềm tàng, nhưng mà chúng ta có thể kiểm soát được số lượng bệnh, số lượng tử vong và cái sự ảnh hưởng của nó lên xã hội ở cái mức tối thiểu. Ví dụ, ở những cái đại dịch trước tại Hoa Kỳ, ví dụ như là trận dịch H1N1, thì ở cái thời điểm đó, nó vẫn là một cái đại dịch, nhưng sau đó thì số lượng tử vong giảm đáng kể khi mà chúng ta chích vaccine, và sau đó là số lượng nhập viện giảm rất là đáng kể. Bây giờ, nhiều người trong chúng ta thậm chí còn không biết là hồi xưa, cách đây 10 năm, chúng ta đã có một cái đại dịch như vậy. Cái chấm dứt đại dịch đây không có nghĩa là hết bệnh nha, và cũng không có nghĩa là hết virus. Cái từ chính xác hơn là sống chung với virus, và virus nó gây ra bệnh COVID.
Vậy khi nào thì đại dịch kết thúc khi biến chủng nCoV vẫn liên tục xuất hiện? Bác sĩ Winchon cho hay.
Còn lâu lắm, đại dịch này mới kết thúc. Và cái định nghĩa kết thúc là nó không có còn là một cái mối nguy khẩn cấp và ảnh hưởng gián đoạn tới hoạt động của xã hội. Thì cái viễn cảnh đó nhìn vào những nước bây giờ, thậm chí Anh hay Hoa Kỳ, nhiều nước mà có tỷ lệ tiêm chủng rất là cao, tôi thấy vẫn còn khá là lâu. Đó là nhìn ở cái góc độ mà khách quan và khoa học. Hồi xưa khi mà chúng ta chưa có hiểu nhiều về con virus này, chúng ta nghĩ rằng 70-80% nữa nó sẽ kiểm soát được. Nhưng mà đó là dành cho cái biến thể mà không có lây nhiễm nguy hiểm như là biến thể Delta. Thì bây giờ với cái biến thể nguy hiểm này thì con số miễn dịch chúng ta ước tính là rất là cao, là phải 80-90%, thậm chí trên 90%. Tuy nhiên có một điểm quan trọng trong bất kỳ đại dịch nào, cái điểm mấu chốt cuối cùng là kiểm soát tỷ lệ tử vong và nhập viện. Là tại vì sao? Đây là hai cái con số mà đánh sập một cái nền y tế của một nước. Ví dụ bây giờ các bác sĩ tại Việt Nam phải làm việc cực lực như thế nào, cái sức ảnh hưởng của Covid nó lên cái hệ thống y tế. Mà không phải chỉ Việt Nam, nhiều nước khác, Mỹ đã từng có một cái giai đoạn chúng tôi cũng phải căng mình ra. Bây giờ thì nó đỡ hơn rất là nhiều. Khi mà Covid không còn là cái mối nguy hiểm, ảnh hưởng nguy hiểm tới cái hệ thống y tế như vậy nữa, thì chúng ta sẽ nghĩ tới cái việc nó không còn là cái đại dịch nữa. Đơn giản nhất bây giờ là nước Anh nha. Nước Anh là bây giờ mở cửa gần như là thoải mái hết rồi, và con số ca nhiễm vẫn tăng, nhưng mà con số tử vong bây giờ rất thấp, và con số nhập viện thì cũng không còn nhiều nữa. Số ca tại Việt Nam có thể là rất là cao đi, nhưng mà giả sử như bây giờ một ngày Việt Nam tử vong chỉ có 10 người thôi, thì thấy rõ ràng là nó thay đổi rất là nhiều, đúng không? Mà chỉ có 100 người nhập viện thôi, quá tốt. Có nghĩa là giả sử như mấy triệu người mắc bệnh đi, nhưng mà chỉ có 10 người chết, thì đó là chúng ta có thể lúc đó tôi tin rằng chính phủ Việt Nam mặc dù sau đó là bây giờ nó không còn cái đại dịch nữa, mà nó chỉ là những cái nguy hiểm tiềm tàng, nó ảnh hưởng nhưng mà nó không còn quá nguy hiểm như bây giờ.
Vậy thì cách nào để con người thoát khỏi sự tác động xấu của Covid? Bác sĩ Trần Văn Phúc tại Bệnh viện Sanh Pôn Hà Nội nói, công thức chung để một đại dịch kết thúc vẫn là miễn dịch cộng đồng.
Để kết thúc đại dịch thì thông thường là có hai cách. Cách thứ nhất đấy là chúng ta phải làm sao đạt tới cái miễn dịch cộng đồng. Cái điều thứ hai đó chính là chúng ta trông chờ vào virus nó có khả năng tự nó biến mất, tức là biến mất một cách tự nhiên, mà trong lịch sử loài người cũng đã có những cái đại dịch mà tự dưng virus nó biến mất. Với miễn dịch cộng đồng thì người ta sẽ có hai cái hình thức. Cái hình thức thứ nhất đó chính là những các cái ca nhiễm tự nhiên, tức là một người bị nhiễm virus sau đó bị bệnh Covid, sau khỏi thì dần dần cái người đấy có miễn dịch, đó gọi là miễn dịch tự nhiên. Cái miễn dịch thứ hai đó là miễn dịch thụ động. Miễn dịch thụ động ở đây chính là chúng ta tiêm vaccine. Bây giờ chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ lây nhiễm của cái hệ số lây nhiễm cơ bản với biến thể Delta nó lên tới 9 và thậm chí cao hơn nữa. Thế thì rõ ràng chúng ta phải khẳng định rằng tiêm đến 100% dân chúng nhưng vẫn không đảm bảo. Chúng ta rất khó để mà kỳ vọng đạt được cái miễn dịch cộng đồng. Cái điều thứ hai đó chính là chúng ta trông chờ vào virus nó có khả năng tự nó biến mất, tức là biến mất một cách tự nhiên, mà trong lịch sử cũng đã có những cái đại dịch mà tự dưng virus nó biến mất. Tuy nhiên cái kỳ vọng đó là một cái kỳ vọng rất khó khăn. Khó khăn bởi vì sao? Đó chính là virus SARS-CoV là RNA sợi đơn rất dài, do vậy là nó liên tục có những đột biến. Do vậy cái khả năng mà chúng ta trông chờ virus nó tự biến mất thì gần như không có. Tóm lại chúng ta sẽ hình dung rằng là trong một cái thế giới ngày hôm nay, những đặc điểm mà tôi vừa phân tích thì chúng ta đã có những cơ sở khoa học để chúng ta có thể thấy rằng virus nó sẽ không thể hết được và nó sẽ tiếp tục tồn tại và nó sẽ gây bệnh. Nhưng nó sẽ gây bệnh ở mức độ cục bộ trong một cái phạm vi dân số nhất định, trong những cái đặc tính của quần thể dân số khác nhau mà nó gây bệnh khác nhau. Và mỗi một năm có thể có một hoặc hai biến thể xuất hiện và nó sẽ gây bệnh theo những cái cách thức, những cái hình thức riêng của nó, với những cái đặc điểm riêng của nó. Thì với cái sự gây bệnh như vậy thì chúng ta sẽ phải sống chung với nó.
Để dẫn đến kết quả kết thúc đại dịch, các nước trên thế giới chủ yếu chia làm hai trường phái trong COVID. Thứ nhất là đóng cửa hoàn toàn để duy trì trạng thái không COVID, điển hình như Trung Quốc, New Zealand. Đây cũng là biện pháp Việt Nam đã áp dụng từ khi dịch xuất hiện, tức là kiểm soát mọi ca lây nhiễm, phát hiện, truy vết, bóc tách các F0 khỏi vùng xanh và điều trị triệt để. Biện pháp này đòi hỏi những quy định nghiêm ngặt về giãn cách xã hội, thậm chí là phong tỏa. Theo các chuyên gia, cho đến nay thì Trung Quốc là nước áp dụng thành công nhất chiến lược này. Khoảng giữa tháng 7, nước này ghi nhận chuỗi lây nhiễm chủng Delta tại Nam Kinh. Có ngày ghi nhận tới hàng trăm ca. Nhưng chỉ sau 35 ngày, nước này đã dập thành công ổ dịch và ca nhiễm cộng đồng đã về không. Bác sĩ Phúc cho rằng, tạm thời chiến lược này rất khoa học, nhưng không phải nước nào áp dụng cũng thành công.
Đến giờ phút này, có thể chỉ có Trung Quốc là làm được. Còn tương lai có làm được nữa hay không thì tôi cũng chưa thể dám nói trước được. Nhưng mà các nhà khoa học Trung Quốc cũng đã nghĩ tới chuyện rằng trong tương lai cũng sẽ phải chấp nhận là tồn tại virus trong cộng đồng, chứ cũng không thể mong rằng là một đất nước Trung Quốc mà không có những ca nhiễm. Thì điều đó là ngay các nhà khoa học của Trung Quốc cũng đã có những các cái tư tưởng như vậy, đã có những cái nghiên cứu và có những bước chuẩn bị như thế. Trước mắt thì họ chỉ thấy rằng nếu như chống dịch theo cách của Trung Quốc như vậy cũng là cực kỳ khoa học. Với một quốc gia đông dân như vậy, họ vẫn duy trì được một cái nền kinh tế đủ để họ không bị sụp đổ, họ đủ tiềm lực. Một cái điều cực kỳ quan trọng đó chính là tiêm chủng của Trung Quốc. Tiêm chủng của Trung Quốc đến giờ phút này thì tiêm được khoảng 1 tỷ liều vaccine và đã phủ tới 62% dân số đã tiêm đủ 2 mũi. Quan trọng chính là cái khả năng cá thể hóa của người dân Trung Quốc trong cái chuyện phòng chống dịch, cái khả năng hiểu biết về virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID của người dân Trung Quốc rất tốt, và mỗi người dân họ biết phòng cho mình như thế nào để không lây nhiễm. Tôi cho rằng cái chiến thuật như của Trung Quốc đang làm thì gần như rất rất hiếm những quốc gia làm được, không có nhiều. Thế do vậy là tại sao chính phủ Úc phải thay đổi, tại sao Đài Loan phải thay đổi, tại sao Singapore phải thay đổi. Nhìn chung bây giờ thì chúng ta có thể thấy rằng đại đa số các quốc gia trên thế giới đều phải chấp nhận là sống cùng với virus, và chúng ta chống dịch, chống virus bằng khoa học, theo yếu tố gọi là theo yếu tố nguy cơ.
Vâng, sống chung với virus là chiến lược thứ hai được hầu hết các nước trên thế giới hiện đang áp dụng. Với chiến lược này, quy định giãn cách, phong tỏa được nới lỏng. Họ chấp nhận cho lây nhiễm trong tầm kiểm soát và tập trung giảm thiểu ca tử vong. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điều kiện cần để áp dụng chiến lược này là tỷ lệ phủ vaccine phải cao. Với kinh nghiệm y khoa, bác sĩ Winston cho rằng đây là chiến lược lâu dài. Tương lai khi vaccine đã được phủ rộng, các nước buộc phải chuyển từ chiến lược không COVID sang sống chung với virus.
Thì cái cách nhìn của tôi là chiến lược nào cũng có cái hay nhưng mà cũng có những cái điểm yếu. Ví dụ với những cái chiến lược mà những nước đóng, họ giúp cái này trong thời gian đầu, giống như cái ngọn lửa vừa bùng phát là dập tắt nó liền. Cái đó quan trọng, tại vì như vậy thì kiểm soát được. Nhưng mà nếu mà lửa đã lan rộng và lan xa ra rồi thì không thể nào mà đốt giật hay là dập nữa, mà lúc đó mình không còn đủ lực nữa. Mà mình phải chọn cái chỗ nào mà cháy nguy hiểm nhất, cái nơi nào mà dễ cháy mà tổn thất nhiều nhất, mình sẽ bảo vệ chỗ đó. Và đó là những cái nước ở phương Tây thì họ theo cái chiến lược kia. Kinh nghiệm của y khoa thì tôi nghĩ về lâu dài đa số những nước sẽ chọn là cách thứ hai, là tại vì bây giờ COVID bây giờ nó là vấn đề toàn cầu rồi, khó mà né nó được. Thật sự bây giờ chỉ muốn hay không muốn thì nó vẫn ở chung quanh chúng ta mà thôi, nên tôi nghĩ về lâu dài là đa số các nước sẽ đi theo cái hướng thứ hai. Là hai cái cách gần như là hơi đối chọi với nhau, nhưng mà thật ra tất cả những nước là đều áp dụng một trong hai cách này, và nhiều nước áp dụng cả hai cách. Thậm chí Anh mất trong thời gian ngắn họ cũng áp dụng cách một là cách phong tỏa, cách mà gọi là triệt tiêu, tiêm hoàn toàn virus, rồi sau đó họ áp dụng cách thứ hai, còn sẽ một nước khác áp dụng cách thứ hai trước, sẽ áp dụng cách thứ một. Thì cả hai cách đều được nhiều nước trên thế giới dùng. Tôi nghĩ là một lúc nữa có thể là Trung Quốc họ cũng sẽ dùng cách thứ hai sau khi mà dân của họ chích vaccine nhiều, tại vì lúc đó họ không có còn ngại là dịch bùng phát trong cộng đồng nữa. Tại vì cho dù có bùng phát thì chăng nữa thì phần lớn dân số của họ cũng đã có miễn dịch cộng đồng rồi. Thì tôi tin rằng cái đó là những cái hướng mà có thể là mình thấy ở cái thời điểm này, nhưng mà tương lai nó sẽ thay đổi theo cái hướng đó. Và khi mà miễn dịch cộng đồng tăng lên một độ đó thì chúng ta có thể chuyển từ cách thứ nhất qua cách thứ hai.
Trả lời cho câu hỏi chúng ta có thể kỳ vọng COVID sẽ kết thúc dựa vào chiến lược nào, chuyên gia cho rằng hiện chỉ có thể chọn phương án ít rủi ro nhất, bởi COVID vẫn biến đổi và con người bắt buộc phải học cách thay đổi theo từng giai đoạn.
Không có cách nào mà an toàn hết, chỉ có cái cách nào mà giảm thiểu cái rủi ro tốt nhất. Tại vì khi mà lựa chọn những cái rủi ro, mình sẽ lựa chọn cái rủi ro thấp. Song song với cái việc đó, chúng ta hy vọng rằng nếu như con virus này nó có những cái biến thể mới, tôi nói ví dụ như biến thể Lambda, hoặc một biến thể mới, tôi nói ví dụ như biến thể đặt tên vậy đó, thì với cái công nghệ ngày hôm nay, chúng ta có thể tìm được cái gene của con đó và chúng ta sẽ đưa ra một cái vaccine mới để mà hiệu quả với cái biến thể đó. Tôi nói một cái ví dụ mà chắc có lẽ nhiều người cũng biết, đó là cúm mùa tại Hoa Kỳ. Là mỗi năm bên này đều chích cúm mùa, là tại vì con virus của mình nó thay đổi. Thật lòng mà nói, virus cúm biến thể nó còn nhanh hơn là virus SARS-CoV-2. Nó thay đổi nhiều tới mức đó. Thành ra chúng ta cứ tưởng là SARS-CoV-2 thay đổi. No, SARS-CoV-2 chỉ là cháu nội của con cúm mùa ở cái góc độ thay đổi này. Con cúm mùa bên đây chẳng những nó thay đổi về cái độ gene mà nó thay đổi luôn cái cầu gai này. Ở cái góc độ mà vi khuẩn, virus học, cái cúm mùa bên đây thay đổi nhiều như vậy. Và chúng ta làm thêm vaccine mới mỗi năm để mà tương thích với cái sự thay đổi đó. Khi mà chúng ta chọn sống chung với con virus này, chúng ta sẽ liên tục học nó. Nó thay đổi, chúng ta sẽ thay đổi. Nó thay đổi một cái biến thể mới, chúng ta sẽ có một cái vaccine mới. Và hiện nay Pfizer và Moderna thực sự họ đang nghiên cứu để chuẩn bị đưa ra một cái liều mới để mà tương thích với những cái biến thể sau này. Thì đó là những cái mà tôi thấy là bằng cách chúng ta học với con virus này thì chúng ta mới tiếp tục chúng ta sống thôi. Và chúng ta sẽ phải sống thôi. Cho dù như thế nào chăng nữa, ta phải học về cái đại dịch đó, chúng ta học về nó. Tất cả mọi người cùng nhau hiểu về cái đó.
Vậy chúng ta học được gì khi nhìn vào cách thế giới áp dụng hai chiến lược để đối phó với biến chủng trên? Hiện Việt Nam đã tiêm được 22 triệu liều vaccine cho gần 30% người từ 18 tuổi trở lên. Hơn 3,2 triệu người đã tiêm đủ 2 liều vaccine. Dựa vào tỷ lệ này, bác sĩ Trần Văn Phúc cho rằng cách phù hợp nhất với Việt Nam lúc này để thoát khỏi đại dịch là sống chung với COVID.
Với điều kiện của Việt Nam thì hiện tại chúng ta cái độ phủ vaccine mới có trên dưới 20 triệu mũi vaccine và chủ yếu là tiêm một mũi chứ chưa có tiêm hai mũi. Thế do vậy là về cái độ phủ vaccine của chúng ta cũng chưa được cao lắm. Nhưng mà có một cái điều đó chính là chúng ta đang đi theo cái chiến thuật gọi là chiến thuật ưu tiên. Ưu tiên ở đây là những các cái người mà có nguy cơ lây nhiễm cao. Như vậy thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể mở cửa sớm để mà sống chung với lại virus SARS-CoV được. Thế còn Việt Nam chúng ta rất khó để mà thực hiện cái zero virus, tức là không có ca nhiễm nào ngoài cộng đồng và quét sạch giống như Trung Quốc, thì tôi cho rằng Việt Nam đi theo con đường đó sẽ không hợp lý lắm. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không đủ tiềm lực để mà xét nghiệm nhanh chóng theo kiểu Trung Quốc là một tuần một thành phố hàng chục triệu dân mà chúng ta xét nghiệm 3 vòng để quét sạch F0 ra khỏi cộng đồng, thì đấy là điều khó. Cái thứ hai nữa là cái nền kinh tế của chúng ta không đủ mạnh. Nếu chúng ta cứ giãn cách xã hội kéo dài, cứ cách ly xã hội kéo dài một cái khu vực dân cư, một thành phố thì rơi vào những cái tình trạng khá mệt mỏi và cái nền kinh tế nó khá là khó khăn, chật vật. Những các vấn đề về kinh tế, những cái vấn đề ở đây là hàng hóa không thể lưu thông được, kinh tế không thể phát triển được và đời sống người dân sẽ khó khăn và sẽ có những cái người tái nghèo rơi vào những cái hoàn cảnh đấy, chính là kinh tế nó suy thoái và lúc đó thì đời sống người dân vô cùng khó khăn. Khi có cái khủng hoảng kép cả kinh tế lẫn dịch bệnh, để thực hiện được cái chiến thuật sống chung với lại virus SARS-CoV thì chúng ta phải có một cái lộ trình chuẩn bị theo 4 bước. Đầu tiên chúng ta phải xây dựng một cái bộ đánh giá nguy cơ bằng cách lượng hóa các cái màu xanh, màu vàng, màu cam, màu đỏ và màu sẫm. Thì chúng ta phải lượng hóa bằng những cái con số theo những tiêu chuẩn gì thì chúng ta sẽ đưa ra được cái màu đó. Đồng thời với nó thì chúng ta phải phủ được vaccine ít nhất là phủ ở những nhóm có nguy cơ, còn nếu không thì chúng ta phải phủ được càng nhiều trong dân số thì càng tốt. Chúng ta phải chuẩn bị về vấn đề kiến thức cho người dân tất cả đều phải hiểu những cái quy tắc sống trong cái thời đại mới, trong cái thời đại COVID mới thì chúng ta phải sống theo những quy tắc như thế nào. Người dân phải có những cái kiến thức để mà tự phòng bệnh cho mình thì lúc đó mới có thể phòng bệnh được cho toàn xã hội cũng như là giúp chúng ta vượt qua được COVID. Chúng ta phải chuẩn bị về cái tuyến điều trị. Cái tuyến điều trị của chúng ta phải tổ chức thật tốt, làm sao thực sự khoa học để đảm bảo làm sao với hai cái mục tiêu đó chính là ngăn chặn những ca chuyển nặng và đồng thời là ngăn chặn những các cái trường hợp tử vong. Đó chính là hai cái mục tiêu rất quan trọng của tuyến điều trị, tức là chúng ta phải chuẩn bị về nhân lực, chuẩn bị về vật lực, tất cả những các cái để mà chúng ta xây dựng một cái tuyến điều trị vững chắc.
Còn theo bác sĩ Nguyên Trần, Việt Nam nên lồng ghép cả hai chiến lược, tận dụng thời gian chuyển đổi để phủ vaccine.
Cái lý do tại sao tôi nghĩ nó kết hợp cả hai cách có thể là một cái hướng tốt. Là tại vì rằng nếu mà chúng ta phong tỏa hoàn toàn là áp dụng một cách, nó sẽ dẫn đến đổ vỡ kinh tế, nó dẫn tới những cái tai hại nghiêm trọng. Những cái bệnh không phải COVID sẽ xảy ra và những cái dấu hiệu khác như tâm lý, về tinh thần của người dân nó vất vả lắm. Nhưng mà nếu như mà để mở ra hết hoàn toàn giống như những nước khác thì cũng không được. Lý do đơn giản là tại vì Việt Nam chưa có đủ cái độ phủ vaccine. Thường thấy những cái nước đó họ tự tin họ làm như vậy là tại vì cái độ phủ vaccine ít nhất là đã trên 70% rồi. Khi mà chúng ta có cái độ phủ vaccine như vậy thì chúng ta biết rằng giả sử như có số lượng ca nó có tăng đi chăng nữa thì cái số ca tử vong và nhập viện nó sẽ không có nhiều và nó sẽ không làm vỡ, không làm gãy cái hệ thống y tế. Cái vấn đề là Việt Nam nằm ở chỗ hai cái đó và tôi dựa vào quan sát, dựa thấy cái số ca tử vong đang có cái chiều hướng giảm lại trong vòng 4 tuần vừa qua khi mà tôi liên tục quan sát những cái dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của Thành phố Hồ Chí Minh. Thì đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng cái việc kết hợp giữa cả hai cái cách, cách 1, cách 2 có thể là một giải pháp. Có nghĩa là vừa kéo dài cái thời gian để chúng ta giống như là buy time, mua thời gian để chúng ta phủ vaccine rộng hơn, nhưng mà nó có chọn lọc ở đây chứ không phải là làm một cách quá mức. Ví dụ những thành phố đã được ưu tiên chích vaccine rồi, Sài Gòn, Bình Dương hay những thành phố khác, thì
cái tỷ lệ phủ vaccine nó đã từ từ tăng lên. Những người đã được chích vaccine rồi, mình sẽ nới lỏng ra, mình sẽ mở rộng những khu nào đã được chích vaccine đầy đủ rồi. Ở cái tỷ lệ phần trăm đó cao thì mình sẽ mở rộng ra. Còn ở những cái tỷ lệ mà ít hơn thì mình vẫn kiểm soát và mình đợi tới khi nào mình phủ vaccine rộng hơn nữa thì rồi từ từ mình sẽ mở rộng ra. Đầu tiên nhất là chúng ta phải xác định ai đã được chích vaccine đầy đủ hai mũi. Chúng ta phải phân tích tìm được cái nhóm đó là dựa vào cái thống kê, có nghĩa là dựa vào những thành phố nào đang có dịch nhiều, ví dụ như Sài Gòn, Bình Dương, những chúng ta chích nhiều thì đây là những cái thành phố mà đã được chích rồi thì cái tỷ lệ chích nó sẽ cao hơn so với những thành phố khác. Thì khi mà chúng ta thấy được cái tỷ lệ này tới một cái mức nhất định, ví dụ như từ 60-70% thì chúng ta sẽ mở ra từ từ, bắt đầu với cái nhóm đã được chích hoàn toàn, bao gồm những cái người ví dụ như bán hàng, những shipper, những cái người quan trọng để mà vận hành cái nền kinh tế. Thì đó là cái lộ trình theo từng bước như vậy. Khi mà đã xác định được những nhóm này, những người nào đã chích vaccine đầy đủ hai mũi, thì những cái nhóm này từ từ và theo thời gian chúng ta sẽ có thêm đó, và chúng ta sẽ mở rộng ra những cái nhóm khác.
Theo các chuyên gia, những biện pháp hiện tại là cách tốt nhất chúng ta có thể làm. Con người bắt buộc phải ứng biến cùng sự thay đổi của virus trong tương lai. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.